chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Xin thân ái kính chào quý vị khán giả thân mến. Cầu xin Chúa luôn ban cho quý vị sức khỏe thật dồi dào. Kính thưa quý vị, tiểu đường là căn bệnh phổ biến ở xã hội hiện đại. Nhiều người chỉ nghĩ nguyên nhân bệnh tiểu đường là do béo phì, thừa cân, lười vận động. Tuy nhiên, thiếu ngủ cũng là một trong những nguyên nhân gây nên bệnh tiểu đường mà ít ai biết. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về điều đó. Thiếu ngủ gây nên bệnh tiểu đường. Theo nghiên cứu mới đây, độ dài của giấc ngủ có liên quan tới nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Thiếu ngủ làm cho cơ thể không sản xuất được insulin, hay không thể sử dụng được insulin là nguyên nhân khiến cho glucose sẽ tăng lên trong máu và nước tiểu gây nên bệnh tiểu đường. Kết quả nghiên cứu cho thấy, việc giấc ngủ bị gián đoạn hoặc thiếu ngủ là mất cân bằng hormone insulin, làm giảm lượng insulin. Ngoài ra, ngủ không đúng giờ cũng khiến giảm 32% số lượng insulin cơ thể tiết ra, làm tăng lượng cortisol và làm giảm khả năng tiêu thụ glucose trong các tế bào não. Bên cạnh đó, thiếu ngủ cũng gây nên tình trạng tăng cân và béo phì. Mà béo phì cũng là nguyên nhân gây bệnh tiểu đường. Nếu mất ngủ kéo dài 6 tháng có thể dẫn đến tình trạng tiền tiểu đường và nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2. Những người ngủ đủ khoảng từ 7 tiếng mỗi ngày, nguy cơ mắc bệnh tiểu đường thấp hơn. Vậy làm sao để có thể cải thiện giấc ngủ để phòng chống tiểu đường? Để tránh tiểu đường và ảnh hưởng sức khỏe, chúng ta cần cải thiện giấc ngủ mỗi ngày. Mỗi ngày cần ngủ đủ từ 7 tới 8 tiếng, đi ngủ và thức dậy đều đặn vào một mốc thời gian. Một số phương pháp sau sẽ làm cho chúng ta dễ ngủ, giấc ngủ sẽ ngon hơn, như là tiếp xúc với ánh nắng mặt trời nhiều hơn. Nó đóng vai trò quan trọng trong việc điều chỉnh các mô hình giấc ngủ. Tắm nắng buổi sáng, tăng nhiệt độ cơ thể, phóng thích các kích thích tố bao gồm cortisol và trì hoãn việc giải phóng các hormone kích thích giấc ngủ như là melatonin, làm dễ buồn ngủ hơn vào buổi tối. Tăng cường vận động, tập thể dục, tăng cường cải thiện giấc ngủ. Tuy nhiên, không nên tập các động tác quá mạnh vào buổi tối, tránh ngủ ngày, ngủ không đúng giờ. Sử dụng thực phẩm. Nhiều loại thực phẩm không tốt cho giấc ngủ như là rượu bia, thuốc lá, trà, cà phê, sô-cô-la không nên dùng vào buổi tối. Tránh xa những tác động bên ngoài như là âm thanh, ánh sáng sẽ gián đoạn giấc ngủ. Có thể sử dụng bịt mắt khi ngủ, tắt điện thoại để tránh bị gián đoạn trong giấc ngủ. Thư giãn, tinh thần thoải mái giúp dễ đi vào giấc ngủ hơn. Có thể nghe nhạc, tắm bằng nước ấm để thư giãn. Những căng thẳng và áp lực trong công việc cũng gây cho tình trạng mất ngủ. Không nên dùng các loại thuốc ngủ khi không được chỉ định của bác sĩ. Khi đi ngủ, các bộ phận trong cơ thể có thể nghỉ ngơi và tăng cường việc thải độc tố. Chính vì thế giấc ngủ ngon không chỉ ảnh hưởng tốt đến sức khỏe thể chất mà còn cả tinh thần và tình cảm. Kính thưa quý vị, thật ngạc nhiên khi mà thiếu ngủ lại gây ra những tình trạng hết sức nguy hiểm như thế. đó còn là một trong những nguyên nhân gây nên bệnh tiểu đường. Hy vọng qua bài chia sẻ hôm nay, chúng ta sẽ quan tâm nhiều hơn đến giấc ngủ của mình để có thể cải thiện được cuộc sống. Chúc quý vị luôn vui khỏe.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Kính thưa quý ông bà chị em, sử gia Anon Toibi, ông đã làm việc rất nhiều năm để hoàn thành bộ lịch sử thế giới đồ sộ. Ban đầu thì ông rất lưỡng lự trước khối lượng công việc nặng nhọc, nhưng khi công trình gần hoàn thành, ông đã ghi lại một đoạn văn rất ý nghĩa. Ông ghi như sau: khi khởi sự công trình này, bộ lịch sử thế giới, chúng tôi thấy mình như thể đang nhìn vào cuộc diễn hành vĩ đại. Nhưng thời gian trôi qua, với tất cả những nhân vật tham dự cuộc diễn hành trong lịch sử, từng người một đều lần lượt ngã xuống bên vệ đường. Và giờ đây chỉ còn một nhân vật diễn hành duy nhất mà mỗi bước chân càng lúc càng lớn thêm mãi. Kính thưa quý bà chị em, người diễu hành duy nhất còn lại ấy chính là Đức Chúa Giêsu. Mỗi tín đồ Cơ Đốc có một niềm tin vững chắc vào Đức Chúa Giêsu. Và chúng ta thấy rằng rất nhiều vị vua ở trong lịch sử, những nhà độc tài khét tiếng ở trong lịch sử, những người giàu có chi phối xã hội ở trong lịch sử, và chỉ có trong một thời gian ngắn với nhiệm kỳ của họ, hoặc khi họ qua đời rồi cuối cùng họ sẽ biến mất ở trong lịch sử con người. Nhưng chúng ta thấy Đức Chúa Giêsu, Ngài đã được hàng triệu người, hàng tỷ người cầu nguyện mỗi ngày. Ngài vẫn được nhắc nhở thường xuyên trong những buổi lễ thờ phượng, và nhiều tôn giáo cũng nhắc đến Ngài bằng sự kính mến. Kính thưa quý ông bà và anh chị em thương mến, nhiều người ngày nay muốn gia đình mình là nơi vui vẻ, là nơi con cái, vợ chồng, ông bà có thể tạm lánh những căng thẳng của xã hội bên ngoài, với một xã hội mà nhiều sự lãnh đạm và hỗn loạn. Nhiều người muốn tìm thấy tình thương và an toàn trong gia đình mình. Các nhà nghiên cứu về tương lai cho biết rằng nhà chúng ta trong thế kỷ này sẽ có nhiều thay đổi chưa từng thấy. Làm sao giá trị gia đình có thể tồn tại trong thế kỷ thứ 21 này? Đời sống trong gia đình chúng ta sẽ như thế nào trong thế kỷ này? Vài sự thay đổi về kỹ thuật nghe như một tin vui và làm nhiều người được cuốn hút để làm việc ở nhà nhiều hơn. Nhưng cũng có những tin không phấn khởi, như làm sao chúng ta có thể bảo vệ những người trong gia đình khỏi những điều tệ hại xâm nhập. Chưa bao giờ mà nhân loại phải đương đầu với sự vô luân và vô đạo đức như hiện nay. Chúng ta biết rằng có những con virus có thể tấn công hàng triệu máy vi tính ở trên khắp thế giới, từng gia đình, và những điều tệ hại hơn nữa lan tràn một cách nhanh chóng. Những người nam và người nữ, thanh niên, trung niên và thậm chí trẻ em có thể tìm đọc bất cứ tài liệu giết người, khiêu dâm ở trên mạng lưới Internet. Và những kẻ với đầu óc lộn xộn có thể tìm được địa chỉ, số điện thoại của người khác qua các thư điện tử. Những người kỳ thị chủng tộc hay những nhóm tà giáo có thể phổ biến tài liệu nguy hiểm của họ đến hàng triệu người trên thế giới này ở trong tích tắc. Chỉ vài năm nữa, chúng ta có thể xem tivi với màn ảnh rõ như hình chụp. Còn về nội dung của những chương trình có ảnh hưởng nhiều trên chúng ta thì sao? Khi mở máy tivi lên, khi mở máy vi tính lên, nhiều người sẽ quên mất gia đình mình. Họ đam mê vào những game, những trò chơi điện tử, các chương trình phim truyền hình, và đời sống gia đình lúc ấy không quan trọng. Còn những giá trị khác nhau đòi hỏi sự chú ý và lòng trung thành của chúng ta. Con em trong gia đình chúng ta bị ảnh hưởng nhiều bởi những ý kiến khác nhau về điều đúng, về điều sai. Vì vậy việc quan trọng là chúng ta phải dạy dỗ con em mình biết lựa chọn đúng. Làm thế nào con em chúng ta biết nhận định điều gì là có giá trị quan trọng nhất, điều gì là lợi nhất và hại nhất cho sức khỏe, cái gì là đạo đức hay là vô đạo đức. Trong sách Khải Huyền đoạn 14 câu 7, Kinh Thánh viết rằng: hãy kính sợ Đức Chúa Trời và tôn vinh Ngài, vì giờ phán xét của Ngài đã đến. Đức Chúa Trời đang phán xét thế gian, và Ngài có một tiêu chuẩn luân lý rõ ràng mà Ngài dùng để quyết định điều đúng hay là sai. Trong sách Gia Cơ đoạn 2 từ câu 10 đến 12 nói về 10 điều răn là chúng ta sẽ chịu luật pháp tự do đoán xét mình. Luật pháp của Đức Chúa Trời là tiêu chuẩn của thiên đàng, và chúng ta sẽ bị đoán xét theo tiêu chuẩn này đó là luật pháp tự do. Vì nhờ ân điển của Đức Chúa Trời thay đổi lòng chúng ta, giúp chúng ta dân giữ luật pháp Ngài, và nhờ đó chúng ta thoát khỏi sự nô lệ của tội lỗi. Khi sứ đồ Giăng thấy thiên đàng thì viết trong sách Khải Huyền đoạn 11 câu 19, người viết như sau: đền thờ Đức Chúa Trời bèn mở ra ở trên trời, hòm giao ước bày ra trong đền thờ Ngài. Hòm giao ước, chúng ta biết rằng Giăng thấy trong đền thánh trên trời có hòm giao ước. Trong hòm giao ước này đựng 10 điều răn của Đức Chúa Trời. Luật pháp của Đức Chúa Trời phản ảnh bản tính của Ngài, diễn tả ý muốn của Ngài và chỉ cho chúng ta rõ ràng điều nào đúng và điều nào sai. Chúng ta thấy rằng một luật rất là dễ, từ trẻ em tới người lớn cũng biết, luật giao thông. Đèn xanh khắp thế giới này đều ngừng. Đèn vàng là sự chuẩn bị và đèn đỏ là ngừng. Không thể giải thích cách nào để thay đổi điều này. Cũng vậy, 10 điều răn không bao giờ thay đổi được. Lẽ thật về luật pháp và sự phán xét của Đức Chúa Trời đã bị biến mất trong thế giới Cơ Đốc giáo trong nhiều năm qua. Một số người không muốn nói về lẽ thật này, và một số người khác thì không muốn nghĩ về lẽ thật này. Lý do chúng ta phải tranh đấu để bảo vệ gia đình mình khỏi những điều vô luân, bạo động, thiếu đạo đức, vì nhiều người đã xây bỏ luật pháp của Đức Chúa Trời. Có giáo phái chỉ giữ 8 điều răn, có giáo phái chỉ giữ 9 điều răn. Chúng ta biết rằng trong luật hình sự của bất kỳ quốc gia nào, họ đòi hỏi mỗi công dân đều phải giữ 100% bất kỳ một điều nào vi phạm trong luật hình sự sẽ được xử lý bởi các cơ quan luật pháp như tòa án đối với cá nhân người phạm tội. Trong khi 10 điều răn rất là giản dị, rất là đơn giản. Chúng ta chỉ muốn nói về phúc âm, nhưng không hiểu rằng sự phán xét và luật pháp của Đức Chúa Trời là một phần của phúc âm. Kính thưa quý vị, sự phán xét và luật pháp của Đức Chúa Trời cũng là một phần của phúc âm nữa. Lý do vì sao Đấng Cơ Đốc phải chết trên thập tự giá để chúng ta được xưng công bình? Chúng ta nói về sự chết của Chúa trên tự. Kính thưa quý vị, lý do vì sao Đấng Cơ Đốc phải chết trên thập tự giá là để chúng ta được xưng công bình trong ngày phán xét, để chúng ta được xưng là công bình trước luật pháp của Đức Chúa Trời. Nhiều người ỷ vào ân điển, rồi nhiều người dần dần quên mất bổn phận phải sống theo tiêu chuẩn thánh của Chúa là mực thước cho mọi hành động. Trong một văn đoạn 3 câu 4, Kinh Thánh định nghĩa tội lỗi như sau. Tội lỗi là gì? Kính thưa quý ông bà chị em, một văn đoạn 3 câu 4 nói rằng tội lỗi tức là sự trái luật pháp, tội lỗi tức là vi phạm tiêu chuẩn của thiên đàng. Trong văn đoạn 14 câu 15, Đức Chúa Giêsu phán: nếu các ngươi yêu mến ta thì gìn giữ các điều răn ta. Văn đoạn 14 câu 15 nói một cách rõ ràng: nếu các ngươi yêu mến ta thì giữ gìn các điều răn ta. Chúng ta không phải giữ một vài điều mà giữ trọn vẹn 10 điều. Tình yêu thương Chúa khiến tôi không làm những điều để thỏa mãn mình, nhưng làm những điều mà Chúa muốn. Trong một văn đoạn 2 câu 3 và 4 thêm những lời mạnh mẽ này: tại sao chúng ta biết mình đã biết Ngài? Ấy là tại chúng ta giữ các điều răn Ngài. Kẻ nào nói ta biết Ngài mà không giữ điều răn Ngài là người nói dối. Lẽ thật quyết không ở trong người. Khi chúng ta dâng lòng mình cho Chúa, chúng ta thật sự biết Ngài và dâng hiến đời mình cho Ngài, thì tự nhiên tất cả chúng ta muốn dâng lời Ngài. Nói một cách thực tế hơn, luật pháp của Đức Chúa Trời như là tấm gương soi để chúng ta nhìn thấy những vết nhơ trong đời sống. Trong Roma đoạn 7 câu 7, Phao-lô nói: nhưng tôi chỉ bởi luật pháp mà biết tội lỗi. Vì nếu luật pháp không nói ngươi chớ tham lam thì tôi không biết sự tham lam. Trong Roma đoạn 3 câu 20 thêm rằng: vì luật pháp cho người ta biết tội lỗi. Luật pháp của Đức Chúa Trời định nghĩa tội lỗi là gì? Chúng ta không được cứu vì giữ luật pháp. Chúng ta nên nhớ rằng chúng ta được cứu bởi ân điển. Trong Ê-phê-sô đoạn 2 câu 8 và 9 có nói: nhờ ân điển, bởi đức tin mà anh em được cứu. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình. Sự cứu rỗi chỉ nhờ ân điển của Đức Chúa Trời ban cho. Ân điển dẫn chúng ta đến sự vâng lời, chứ không phải sự bội nghịch. Đây là điều rất là quan trọng. Ân điển dẫn chúng ta đến sự vâng lời. Và khi chúng ta vâng lời Chúa thì chúng ta rất vui mừng để giữ các điều răn Chúa. Vì trong Giăng đoạn 14 câu 15, Đức Chúa Giêsu phán: nếu các ngươi yêu mến ta thì giữ gìn các điều răn ta. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, ân điển dẫn chúng ta đến sự vâng lời, chứ không phải sự bội nghịch. Chúng ta biết trong Roma đoạn 6 câu 14 biết rằng: vì tội lỗi không cai trị trên anh em đâu, bởi anh em chẳng thuộc dưới luật pháp mà thuộc dưới ân điển. Trong câu này Phao-lô tuyên bố rằng chúng ta không bị tội lỗi cai trị, tức là phạm luật pháp, vì ân điển và lòng nhân từ của Đức Chúa Trời đã cứu chúng ta khỏi sự thống trị của tội lỗi trong quá khứ. Quyền phép Ngài hành động trong đời sống để chúng ta có thể vâng lời Chúa mỗi ngày. Ân điển và đức tin không loại bỏ luật pháp của Đức Chúa Trời. Chúng ta nghiên cứu sâu hơn trong Roma đoạn 3 câu 31, đặt câu hỏi: vậy chúng ta nhân đức tin mà bỏ luật pháp hay sao? Chẳng hề như vậy. Trái lại, chúng ta làm vững bền luật pháp. Đây là nguyên câu được viết trong Roma đoạn 3 câu 31. Vậy chúng ta nhân đức tin mà bỏ luật pháp hay sao? Chẳng hề như vậy. Trái lại, chúng ta làm vững bền luật pháp. Điều này cho thấy rõ ràng đức tin không kéo chúng ta đi xa luật pháp của Chúa, nhưng dạy chúng ta phải giữ luật pháp một cách vui mừng. Chính Đức Chúa Giêsu cũng nói trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 17: các ngươi đừng tưởng ta đến đặng phá luật pháp hay là lời tiên tri. Ta đến không phải để phá, song để làm cho trọn. Ngày nay nhiều người đã nói rằng Đức Chúa Giêsu sống lại vào ngày Chủ nhật, ngày thứ nhất, để họ hủy bỏ vấn đề thờ phượng trong ngày thứ bảy, tức là ngày Sa-bát. Họ vinh vào Đức Chúa Giêsu. Nhưng chính Chúa đã nói: các ngươi đừng tưởng ta đến đặng phá luật pháp hay là lời tiên tri. Ta đến không phải để phá, song để làm cho trọn. Nếu Đức Chúa Trời đã hủy bỏ luật pháp Ngài và hạ thấp tiêu chuẩn công bình của Ngài, thì Đức Chúa Giêsu đã không cần phải chết trên thập tự nữa, vì Ngài đâu phải cần chuộc tội cho ai. Nhưng vì Đức Chúa Giêsu, Ngài gìn giữ luật pháp của Cha Ngài, cho nên Ngài cần phải chết trên thập tự giá để chuộc tội cho chúng ta là những người vi phạm luật pháp. Luật pháp chỉ cho chúng ta biết mình là tội nhân. Luật pháp không cứu chúng ta, nhưng nhờ luật pháp chúng ta biết được tội lỗi mình, và như vậy chúng ta đến cùng đấng cứu thế. Luật pháp cũng giống như chiếc gương. Chúng ta nhìn vào chiếc gương và thấy lọ nghẹ trên mặt mình, và chúng ta biết hành động bằng cách lau mặt mình cho sạch. Đó là lý do trong sách Galati đoạn 3 câu 24 có nói. Sách Galati đoạn 3 câu 24 nói rằng: ấy vậy, luật pháp đã như thầy giáo đặng dẫn chúng ta đến đấng Christ, hầu chúng ta bởi đức tin mà được xưng công bình. Trong Thi Thiên đoạn 19 câu 7 có nói rằng: luật pháp Đức Giê-hô-va là trọn vẹn bổ linh hồn lại. Luật pháp của Chúa rất là quan trọng, trọn vẹn và bổ linh hồn lại. Nhưng với nhiều người ngày nay, thậm chí là nhiều người thờ Chúa ngày nay, luật pháp không làm được như vậy vì đã mất hết quyền lực. Thậm chí nhiều giáo hội và hội thánh còn dạy rằng Đức Chúa Trời không có một tiêu chuẩn nào cả, chỉ nhờ ân điển, và luật pháp Ngài không còn giá trị với đời sống đạo đức con người.
Một số hội thánh lại cương quyết cho rằng luật pháp của Đức Chúa Trời không có giá trị vì người ta chỉ cần ân điển mà thôi. Những sự bỏ tiêu chuẩn đúng hay sai sẽ đem lại lộn xộn. Chúng ta sẽ gặt lấy những điều bạo động, vô luân và nổi loạn khắp nơi trên thế giới vì người ta tưởng như vậy. Chúng ta thấy rằng nhân loại đã thảo ra 35 triệu luật và những văn bản dưới luật để giữ trật tự cho xã hội. 35 triệu luật. Đức Chúa Trời chỉ cần có 10 điều luật để chúng ta sống trong hạnh phúc. Và những điều luật này Chúa đã khắc trên bảng đá bằng chính ngón tay Ngài, vì Ngài muốn chúng tồn tại cho đến đời đời. Trước khi bảng đá được ban trên núi Sinai, trước cả Adam và Eva, tiêu chuẩn này không thay đổi và là nền tảng cho chánh phủ thiên đàng của Đức Chúa Trời. Các thiên sứ đã sống vô cùng hạnh phúc và hòa thuận ở trong luật pháp 10 điều răn này, cho đến khi Satan ganh tị với Đức Chúa Giêsu, người đã đặt những luật lệ riêng, và Satan đã đem đến hậu quả là Adam và Eva đã mất vườn địa đàng, mất đi sự tín nhiệm mà Chúa đã đặt nơi họ, và thế giới đau khổ với chân họ.
Kính thưa quý ông bà chị em, Kinh Thánh sách Hebrew đoạn 8 câu 10,
Đức Chúa Trời đã hứa với mọi người trong chúng ta: ta để luật pháp ta trong trí họ và ghi tạc vào lòng. Ta sẽ làm Đức Chúa Trời họ và họ sẽ làm dân ta. Ân điển của Đức Chúa Trời biến đổi chúng ta. Vì thế chúng ta yêu mến Ngài và dân giữ luật pháp Ngài bởi tình yêu thương vô tận của Ngài. Chúng ta có muốn nói với Ngài rằng: lạy Đức Chúa Giêsu, con quyết định giữ luật pháp 10 điều răn của Chúa và xin Chúa thay đổi lòng con. Chúng ta cầu xin ba ngôi Đức Chúa Trời ban ơn phước cho chúng ta. Chúng ta cầu xin ân điển của Đức Chúa Trời biến đổi tâm lòng chúng ta. Và vì tình yêu thương, chúng ta luôn luôn giữ điều răn của Chúa. Cầu Chúa ban phước cho quý bà và anh chị em. Amen.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.